Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020. Washington cam kết giúp Manila bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ Hổ Tương. Hồng Kông xét xử 3 nhà đấu tranh dân chủ. Mỹ có kế hoạch tiêm ngừa cho 20 triệu dân kể từ ngày 11 tháng 12 chống COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump và chiến dịch tiêu thổ kháng chiến. Theo dòng thời sự, Trung Quốc lại tìm cách gieo nghi vấn về xuất xứ virus corona gây dịch bệnh. Thưa quý thính giả, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ đến Manila ngày hôm nay với lời khẳng định sẽ giúp Philippines chống lại các mối đe dọa biển đảo từ Trung Quốc. Ông Robert O'Brien nhắc đến bổn phận của Mỹ qua Hiệp ước Phòng thủ Hổ Tương Mỹ và Philippines ký từ năm 1951. Tú Anh cho biết tiếp.
Sau chuyến viếng thăm Việt Nam, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đến Manila. Trong buổi lễ trao tặng cho quân đội Philippines nhiều loại vũ khí mới được tổ chức trong ngày thứ hai, tức ngày hôm nay, với sự hiện diện của Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, Cố vấn An ninh Robert O'Brien tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia, các nguồn tài nguyên trên biển của Philippines đúng theo quy định của luật quốc tế. Lập trường của Mỹ tại Biển Đông, cũng theo ông Robert O'Brien, được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác quyết trong tuyên bố chính sách hồi tháng 2 năm nay. Mọi cuộc tấn công quân sự vào quân đội Philippines, vào phi cơ hay thương thuyền trong Biển Đông sẽ làm cho Hoa Kỳ thực hiện bổn phận tương trợ phòng thủ với Philippines. Ngoài Hiệp định 1951, Cố vấn An ninh Tổng thống Mỹ còn xác quyết là Washington ủng hộ quyết định của Tòa trọng tài La Hay công bố ngày 12 tháng 7 năm 2016, sau khi xem xét lập trường của Philippines phủ nhận các quyền đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông. Đánh động tinh thần tự hào của người dân Philippines, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ xác nhấn mạnh, tài nguyên thiên nhiên của Philippines là của thế hệ con cháu của quý vị mà không thuộc một nước nào khác, dù lớn hay mạnh hơn Philippines cũng không thể chiếm đoạt và mang đi được, theo lược thuật của báo mạng Inquirer.net. Cũng theo nguồn tin này, vũ khí mới của Mỹ viện trợ cho quân đội Philippines trị giá 18 triệu đô la, gồm bom thường, bom bọc phá hầm bê tông, tên lửa Tau 2A. Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines, số vũ khí này được Tổng thống Donald Trump hứa tặng cho Philippines để chống khủng bố Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo, nhân cuộc điện đàm hồi tháng 4 năm nay với Tổng thống Duterte.
Trước khi đến Manila, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã có 2 ngày thăm Hà Nội sau cuộc gặp với các lãnh đạo Việt Nam và trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho hãng tin Bloomberg, ông Robert O'Brien cho rằng Việt Nam nên ngăn chặn việc trung chuyển trái phép hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ và nên mua thêm hàng hóa của Mỹ như khí đốt tự nhiên hóa lỏng và các thiết bị quân sự để tránh bị áp thuế trừng phạt của Hoa Kỳ. Các biện pháp áp thuế nhắm vào Việt Nam hiện là điểm gây căng thẳng giữa Washington và Hà Nội, mặc dù hai nước cựu thù này ngày càng củng cố các mối quan hệ toàn diện để chống lại các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Chính phủ Việt Nam vẫn bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh luôn tìm cách cản trở Hà Nội khai thác các nguồn tài nguyên ngoài khơi như thủy sản và khí đốt. Vẫn theo phát biểu của ông Robert O'Brien với hãng Bloomberg, trước những mong mỏi của Việt Nam muốn được chia sẻ thông tin quân sự, cũng như muốn có thêm trang thiết bị từ tuần duyên Mỹ để bảo vệ tốt hơn các vùng lãnh hải, Washington cho biết có thể hỗ trợ tài chính cho Việt Nam để mua trực thăng của Mỹ nhằm giảm bớt thâm hụt mậu dịch song phương với Việt Nam đã lên tới mức kỷ lục 56 tỷ đô la trong năm 2019. Khi được hỏi về những thông tin này, chính phủ Việt Nam hiện vẫn chưa có đưa ra một lời bình nào. Bloomberg nhắc lại trong tháng 11 năm nay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo áp thuế đối với lốp xe ô tô và xe tải của Việt Nam khi cáo buộc Việt Nam định giá thấp đồng nội tệ. Về quan hệ Mỹ và Đài Loan, tướng Hải quân Mỹ ông Michael Studeman âm thầm đến Đài Bắc vào chiều hôm qua. Đến sáng hôm nay, Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương mới xác nhận chuyến viếng thăm bất ngờ của Giám đốc Tình báo Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đe dọa trả đũa.
Đại đốc Michael Studeman là chỉ huy trưởng đơn vị tình báo C-2 của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đã đến phi trường Tùng Sơn, Đài Bắc vào chiều hôm qua. Chuyến viếng thăm của viên tướng Mỹ 2 sao chỉ được Đài Loan qua trả lời báo chí của Thủ tướng Tô Trinh Sương xác nhận vào sáng thứ Hai, kèm theo lời giải thích, xin trích nguyên văn. Phải đặt nhà hàng, món ăn đãi khách phải chuẩn bị xong rồi, chính phủ mới báo cáo với dân chúng, hết lời dẫn, theo truyền thông Đài Loan thuật lại. Lịch trình thăm viếng của tướng tình báo Michael Studdardman tại Đài Loan không được thông báo, nhưng theo Reuters, sự kiện chính quyền Donald Trump tăng cường trợ giúp Đài Loan trên nhiều mặt gây phản ứng tức giận tại Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo sáng hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố kiên quyết chống lại mọi hình thức trao đổi giữa Mỹ và Đài Loan hay quan hệ quân sự. Phát ngôn viên này còn đe dọa thêm, Trung Quốc sẽ theo dõi diễn biến tình hình và sẽ có hành động chính đáng để trả đũa, nhưng không cho biết thêm chi tiết cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục duy trì hiện diện thường xuyên tại Biển Đông. Theo thông tin của hạm đội 7, khu trục hạm US Barry thuộc hải đội khu trục hạm số 15 trở lại Biển Đông với nhiệm vụ được giao phó là bảo vệ an ninh hàng hải và ổn định trong khu vực. Trong năm nay, khu trục hạm trang bị tên lửa hành trình này đã từ Nhật Bản 4 lần qua eo biển Đài Loan xuống Biển Đông.
Liên quan đến Hồng Kông, trong phiên xử đầu tiên ngày hôm nay, lãnh đạo phong trào dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong cùng hai nhà đấu tranh khác đã nhận tội tổ chức tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp hồi năm 2019 nhằm phản đối Bắc Kinh bóp nghẹt các quyền tự do tại Hồng Kông. Ba bị cáo lập tức bị tạm giam. Trước khi trình diện tư pháp, Hoàng Chi Phong tuyên bố với báo giới xin trích: chúng tôi tiếp tục đấu tranh vì tự do, đây không phải là lúc quỳ gối hay là lúc để đầu hàng, hết lời dẫn. Bản án sẽ được tuyên bố vào ngày 2 tháng 12 năm nay, nhưng cả ba nhà đấu tranh Hồng Kông biết trước là sẽ phải lãnh án tù. Thông tấn viên đài RFI từ Hồng Kông Florence de Changi giải thích.
Nhận tội, ba nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông ngay từ sáng nay đã bị tạm giam và quyết định nhận tội của ba người này trước hết là một biểu tượng. Đây là cách để mỗi người khẳng định họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Đây cũng là một cử chỉ mang ý nghĩa chính trị hoàn toàn phù hợp với những lý tưởng của phong trào đấu tranh vì dân chủ, với chủ trương bất phục tùng dân sự, kêu gọi vùng lên chống lại chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh. Ba bị cáo gửi đến toàn thế giới một thông điệp rõ ràng, đó là chúng tôi đấu tranh vì các quyền tự do của Hồng Kông và chúng tôi đã luôn sẵn sàng trả giá trước tư pháp cho hành động đó. Ngoài ra, về mặt chiến lược thì việc nhận tội còn có một lợi thế khác, đó là ngay từ đầu quyết định này cho phép ba nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông được giảm án. Một khía cạnh khác cũng cần được lưu ý, đó là trong bối cảnh hiện nay, lãnh phán quyết của Tòa án Hồng Kông bị xét xử theo luật pháp Hồng Kông đối với Hoàng Chi Phong và hai người bạn đồng hành là một cơ may. Ít ra họ được bảo đảm xét xử công bằng hơn là bị đem ra trước vành móng ngựa chiều theo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt. Với bộ luật mới này, bản án có thể lên tới mức chung thân và có nguy cơ là tòa sẽ ra phán quyết một cách tùy tiện hơn. Dù vậy, Hoàng Chi Phong đã bác bỏ cáo buộc cố ý tham gia một cuộc tập hợp bất hợp pháp mà các công tố viên đã không đưa ra được bằng chứng là nhà đấu tranh dân chủ này đã hiện diện trong cuộc tập hợp hôm 21 tháng 6 hồi năm ngoái. Bản án sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 12 sắp tới đây.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Thứ Sáu ngày 20 tháng 11 vừa qua, hai hãng dược lớn tại Mỹ đã nộp hồ sơ lên các cơ quan y tế để được phép đưa vaccine ngừa COVID-19 ra thị trường. Nước Mỹ cũng hy vọng có thể bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa trước trung tuần tháng 12 năm nay. Với chiến dịch này, từ đây đến cuối năm, ước tính có khoảng 20 triệu người dân sẽ được tiêm chủng. Đây là một tia hy vọng quan trọng vào lúc đợt dịch mới đang hoành hành dữ dội tại Hoa Kỳ. Từ New York, thông tấn viên Carrie Newton giải thích.
Après plus de 60 jours d'observation d'effets secondaires de leur vaccin sur des
sau hơn 60 ngày quan sát tác dụng phụ của vaccine trên diện rộng, 6 tháng trên những nhóm rất hạn chế, các hãng dược phẩm Pfizer và Moderna tin rằng tính hiệu quả miễn nhiễm là từ 90 cho đến 95%. Người phụ trách chiến dịch tiêm chủng của chính phủ khẳng định, trong vòng 24 giờ ngay sau khi cơ quan y tế phê duyệt, công tác hậu cần phân phối có thể sẽ được khởi động. Việc này sẽ cho phép tiêm ngừa ít nhất nhất là 20 triệu dân từ nay cho đến trước cuối năm. Trên đài CNN, ông Moncef Salawi giải thích các hãng dược phẩm đã đầu tư hàng ngàn tủ đông lạnh thuộc hai loại. Loại thứ nhất có thể duy trì độ lạnh đến trừ 80 độ C và loại thứ nhì là âm 20 độ C. Chúng tôi cũng đã chọn nơi cất giữ có diện tích rộng gấp 2 hoặc gấp 3 lần một sân bóng đá, được trang bị tủ lạnh và tự động hóa để có thể phân phối, cấp phát hàng triệu liều thuốc tiêm mỗi ngày. Miễn dịch cộng đồng sẽ phải được bảo đảm ngay khi 70% trong số 330 triệu dân sẽ được tiêm ngừa. Thế nhưng trước mắt gần như một nửa người dân Mỹ khẳng định không muốn chích ngừa.
Karine Otten, New York, RFI.
Còn tại Bắc Triều Tiên, nếu tin vào chính quyền Bình Nhưỡng thì Bắc Triều Tiên hoàn toàn không có một ca COVID nào. Thế nhưng Tổ chức Y tế Thế giới thẩm định có hơn 6.000 trường hợp đáng nghi ngờ. Hư thật ra sao? Điều chắc chắn là ở xứ sở khép kín này đang tràn ngập những tin đồn vượt trí tưởng tượng. Để giải thích vì sao siêu vi bằng đường nào lây vào Bắc Triều Tiên, truyền thông nhà nước phải tăng gấp đôi khả năng theo dệt. Từ Seoul, thông tín viên Nicola Rocca tường thuật.
Trong số những lời giải thích thiếu cơ sở gần đây nhất là thứ năm vừa qua, truyền thông Bắc Triều Tiên cho rằng hàng hóa nhập từ nước ngoài đã mang theo siêu vi của ác quỷ, theo cách gọi của Rodong Nhật Báo, tờ báo của nhà nước Bắc Triều Tiên. Giả thuyết quan tưởng này được Đài truyền hình Trung ương loan truyền thêm qua một bài phỏng vấn một bác sĩ Bắc Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn, bác sĩ này khẳng định siêu vi có thể theo các trận mưa tuyết và chim di trú đến Bắc Triều Tiên. Cuối tháng 10, chính quyền Bình Nhưỡng đã đưa ra một giả thuyết khác, đó là có một đám mây bụi bí ẩn đã mang siêu vi vào lãnh thổ. Thế là tất cả các công trình xây dựng ngoài trời đều ngưng lại hết, dân chúng trên toàn quốc bị bắt buộc ở trong nhà, cửa nẻo đóng kín. Đám mây bí ẩn đó thật ra là bão cát từ sa mạc Gobi, nằm giữa Trung Quốc và Mông Cổ, vẫn thường xuyên bao phủ bầu trời miền Bắc Hoa Lục và bay đến tận Hàn Quốc. Đám mây cát này có thể mang theo hóa chất công nghệ phế thải độc hại hay kim loại độc, nhưng xác quyết nó mang theo siêu vi thì quả là một lời cáo buộc thiếu cơ sở.
Qui transporte le COVID-19 semble au bas mot infondé.
Lãnh đạo 20 nền công nghiệp tân tiến nhất kêu gọi không từ bỏ một nỗ lực nào trong cuộc chiến chống virus corona. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì lo sợ làn sóng dịch thứ ba. Trong bầu không khí ảm đạm này, Paris vẫn giữ truyền thống từ 40 năm qua, thắp sáng ánh đèn màu trên đại lộ Champs-Élysées đẹp nhất của thủ đô. Thùy Dương lược thuật.
Sau 2 ngày 21 và 22 tháng 11, họp thượng đỉnh trực tuyến về tình hình dịch bệnh COVID-19 và do Ả Rập Xê Út chủ trì, trong một thông cáo chung, lãnh đạo nhóm 20 nước có nền công nghiệp phát triển nhất khẳng định không từ bỏ một nỗ lực nào để đảm bảo cho việc tiếp cận dễ dàng và công bằng các nguồn vaccine, dụng cụ xét nghiệm và phương pháp trị liệu chống virus corona chủng mới. Gần 1,4 triệu người đã chết, hàng trăm triệu người nhiễm bệnh và hàng tỷ đô la đã được chi ra cho nghiên cứu tìm liều thuốc chữa trị và vaccine phòng ngừa. Nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel lấy làm lo lắng rằng cho đến giờ chưa có gì được thực hiện một cách cụ thể để bảo đảm việc tiêm ngừa tại các nước nghèo. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo châu Âu có nguy cơ đối đầu với làn sóng dịch bệnh thứ ba nếu như ngay từ bây giờ không chuẩn bị tốt các cơ sở hạ tầng cần thiết. Trong bầu không khí ảm đạm này, Paris như muốn thắp sáng niềm tin hy vọng, giữ nguyên truyền thống có từ 40 năm qua, đại lộ Champs-Élysées, đại lộ đẹp nhất thủ đô Paris đêm qua lại lung linh ánh đèn màu. Năm nay tuy không có được hàng chục ngàn người tham dự lễ thắp đèn như mọi năm, nhưng chí ít cũng có 15.000 người đăng ký tham gia trên mạng. Ông Jean-Noël Rayard, Chủ tịch Ủy ban Champs-Élysées tuyên bố, đại dịch đã làm đảo lộn cuộc sống nhân loại, chúng ta bị giam hãm trong nhà, không còn các hoạt động kinh tế, chúng ta cũng không thể đến rạp chiếu bóng. Vậy chẳng lẽ chúng ta cũng phải tắt cả ánh đèn của Champs-Élysées hay sao? Không, đây là một dấu hiệu của sự lạc quan và hy vọng.
Về thời sự nước Pháp, một cựu tổng thống Pháp ngồi ở hàng bị cáo trong vòng 3 tuần lễ kể từ thứ Hai hôm nay, tòa tiểu hình Paris xét xử vụ án gọi là nghe lén, gồm 3 bị cáo, trong đó có cựu tổng thống Nicolas Sarkozy.
Theo AFP, tổng thống Nicolas Sarkozy, 65 tuổi, cho biết ông sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống trong khuôn khổ vụ án 3 người. Ngoài cựu tổng thống còn có luật sư Thierry Herzog và thẩm phán hồi hưu Gilbert Azibert. Vụ án nghe lén này bắt nguồn từ một hồ sơ tư pháp khác đe dọa nhân vật cột trụ của cánh hữu Pháp, tuy về hưu nhưng có ảnh hưởng rất mạnh và có triển vọng tái tranh cử trong 2 năm tới. Đó là vụ tai tiếng nhận tiền của Libya trong chiến dịch tranh cử 2007. Trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ Libya, Nicolas Sarkozy đã bị tư pháp đặt máy nghe lén điện thoại. Không ngờ chuyện này dẫn đến chuyện khác. Các nhà điều tra phát hiện cựu tổng thống dùng bí danh Bismuth để liên lạc với luật sư Thierry Herzog và qua trung gian nhân vật này ủng hộ cho một thẩm phán Gilbert Azibert có một chiếc ghế ở Monaco. Sự việc không thành nhưng để trả ơn, Gilbert Azibert tiết lộ cho cựu tổng thống một số thông tin về một hồ sơ khác nữa liên quan đến một nữ tỷ phú đang được tòa phá án thụ lý. Đó là nguyên nhân cả ba người ra tòa. Vụ xử dự trù kéo dài 3 tuần nhưng theo AFP, trong bối cảnh đại dịch, bị cáo Gilbert Azibert, 73 tuổi, xin đình quản vì sức khỏe suy nhược.
Còn tại Mỹ, Tổng thống tân cử Joe Biden sẽ công bố thành phần nội các mới bất chấp sự kháng cự của ông Donald Trump. Trên kênh truyền hình ABC, ông Ron Klain, chánh văn phòng Tổng thống tương lai, nói rằng quý vị sẽ biết những thông tin bổ nhiệm đầu tiên của chính phủ Tổng thống tân cử ngay từ ngày mai. Còn theo tiết lộ của tờ New York Times và hãng tin Bloomberg, Joe Biden dự định trao vị trí ngoại trưởng cho nhà ngoại giao Antony Blinken. Sau đây là các phần tin khác.
Viện bào chế AstraZeneca thông báo vaccine chống COVID-19 hiệu quả đến 70%. Vào hôm nay, tập đoàn dược phẩm của Anh và Thụy Điển này thông báo cùng với Đại học Oxford AstraZeneca đang thử nghiệm vaccine chống virus corona và trung bình thì loại thuốc này hiệu quả 70%, thậm chí là 90% trong một số điều kiện.
Tại Hồng Kông, phóng viên Radio Internet bị bắt. Doãn Diệu Thăng, sáng lập viên Radio Internet Channel D100 cùng người vợ và một thư ký bị bắt hôm nay. Với bút hiệu Rick, nhà báo Hồng Kông này thường xuyên đưa tin về cuộc tranh đấu cho phong trào dân chủ và gần đây ông lập quỹ học bổng giúp sinh viên Hồng Kông sang Đài Loan du học.
Chống COVID-19, 7 người chết tại Nga vì uống thuốc sát trùng. Chính quyền Ikucha ở miền viễn đông nước Nga hôm nay cho biết tai nạn xảy ra cách nay 2 hôm do tự điều trị COVID-19, dân làng đã dùng thuốc sát trùng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Donald Trump và chiến dịch tiêu thổ kháng chiến, Thanh Hà trình bày.
Dập tắt ngọn hải đăng dân chủ của Hoa Kỳ, cản đường người kế nhiệm trên mọi hồ sơ lớn từ chính sách đối ngoại cho đến môi trường, để mặc cho đại dịch và khủng hoảng kinh tế tàn phá nước Mỹ. Giới quan sát quốc tế cho rằng Donald Trump đang tiến hành chiến dịch tiêu thổ kháng chiến, để đến ngày ông ra đi, nước Mỹ sẽ chỉ còn là một bãi chiến trường. Tổng thống Trump không còn điều hành đất nước từ 3 tuần qua mà chỉ tập trung vào việc cáo buộc rằng bầu cử lần này đã bị gian lận, cho dù ông và dàn luật sư vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. Việc ứng viên của Đảng Dân Chủ Biden hơn Trump đến hơn 6 triệu lá phiếu phổ thông, theo như dự phóng của cơ quan Census Bureau và USA Election Project, vẫn chưa đủ sức thuyết phục chủ nhân Nhà Trắng để nhìn nhận thất bại. Tệ hơn cả là thái độ của Tổng thống Mỹ thứ 45 càng lúc càng biến Hoa Kỳ thành một trò cười cho thiên hạ, như ghi nhận của Jill Paris, thông tín viên báo Le Monde tại Washington. Từ đầu tháng 11 tới nay, chính quyền như trong thế rắn không đầu, lịch làm việc của nguyên thủ Mỹ gần như là một tờ giấy trắng, ngoại trừ cuộc họp trực tuyến ngắn ngủi của ông với các lãnh đạo tại các nền kinh tế trong nhóm G20 trước khi mà Trump và đoàn tùy tùng hối hả đi đánh golf để giải trí. Về đối nội, trước ngày ra đi, chính phủ Mỹ đã đề ngỏ khả năng cho phép khai thác dầu khí tại một khu vực cần được bảo tồn ở Alaska. Đối với nhiều nhà phân tích, đây là biện pháp nhằm cản trở chính quyền Biden sau này quay trở lại với thỏa thuận chống biến đổi khí hậu. Qua cử chỉ nói trên, chính quyền Trump cũng muốn chứng tỏ họ bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất dầu khí Mỹ. Thế nhưng cùng lúc thì hôm 20 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã đơn phương yêu cầu Ngân hàng Trung ương Mỹ ngưng hỗ trợ kế hoạch khắc phục hậu quả kinh tế mà dịch COVID-19 gây nên. Hành động này, theo thông tín viên của tờ Le Monde từ Washington, không hơn không kém là cách để ông Trump khóa tay Biden để cho người kế nhiệm sẽ lên cầm quyền trong những điều kiện tệ hại nhất. Về đối ngoại thì lâu nay ai cũng xem Hoa Kỳ là một thành trì dân chủ. Washington đã biết bao lần can thiệp để các nhà lãnh đạo trên thế giới phải tôn trọng lá phiếu của cử tri, để các cuộc chuyển giao quyền lực phải được diễn ra một cách êm thắm. Trong vài tuần lễ, việc Tổng thống Trump cương quyết không thừa nhận thất bại như đã vỗ vào mặt tất cả những giá trị tự do và dân chủ. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một nhà đối lập của Chad đã mỉa mai cho rằng nhờ có Trump mà từ nay trở đi có lẽ không ít các nhà độc tài ở châu Phi sẽ càng tin chắc rằng các cuộc bầu cử phải được tổ chức sao cho làm thế nào họ cũng không bao giờ bị thua. Vô địch cờ vua của Nga và cũng là một tiếng nói đối lập có uy tín tại Moscow, Garry Kasparov qua Twitter khẳng định nhờ có Trump mà nền dân chủ Hoa Kỳ bị mất uy tín và đó là giấc mơ của Vladimir Putin. Thomas Carter thuộc quỹ Carnegie đấu tranh vì hòa bình quốc tế có trụ sở tại Washington thận trọng hơn khi cho rằng thực ra các nhà lãnh đạo cai trị đất nước với một bàn tay sắt như Tập Cận Bình ở Trung Quốc hay Putin ở Nga và kể cả những nhà phù thủy non tay như Viktor Orbán tại Hungary đã không đợi ông Trump chỉ đường dẫn lối để bám trụ quyền lực. Thế nhưng, trò hề trên sân khấu chính trị Mỹ cho thấy là ngay cả một nền dân chủ lâu đời và chặt chẽ, một xã hội với dân trí cao cũng có thể trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo. Vẫn theo chuyên gia này, thì cụm từ fake news là công cụ để Trump khóa miệng báo chí và đã được các chính quyền trên thế giới khai thác cũng với mục đích này. Ông Trump đã là tấm gương để nội các của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sách nhiễu xã hội dân sự, để chính quyền của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador tố cáo gian lận mỗi khi bị lá phiếu của cử tri trừng phạt. Có điều, việc làm xấu đi hình ảnh của nước Mỹ trên trường quốc tế hay đe dọa đến nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ và kể cả việc chia rẽ những người dân Mỹ dường như không mảy may khiến ông trùm địa ốc New York nao núng như kết luận của thông tín viên báo Le Monde Jean Paris. Bởi lẽ, những thành phần trung thành với Trump vẫn tin rằng đấy mới chính là sự thực. Vẫn tác giả bài viết đã tiếc rằng những nhà lập quốc của nước Mỹ cách nay hơn 200 năm không thể ngờ rằng di sản của họ đã bị một nhà chính trị tay mơ làm chao đảo.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam Thu Hằng nói về miền Trung Việt Nam cần hỗ trợ quyên góp sau loạt bị thiên tai gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ đô la. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về chủ đề tại Pháp, thể thao được chính phủ giải cứu nhưng tương lai vẫn mù mịt. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Trung Quốc lại tìm cách gieo nghi vấn về xuất xứ virus corona gây dịch bệnh. Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa đọc lời bình.
Theo tin từ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, bà Thạch Chánh Lệ, Phó Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, hôm 21 tháng 11 đã tuyên bố rằng một loạt xét nghiệm mới đã chứng minh virus corona không xuất phát từ phòng thí nghiệm virus học của bà ở Vũ Hán. Thoạt nhìn không có gì quan trọng, nhưng nếu được lồng vào trong một loạt động thái gần đây của một số quan chức y tế Trung Quốc khác, thì tuyên bố này như nằm trong một chiến dịch mới của Bắc Kinh nhằm phủ nhận thực tế là virus gây dịch COVID-19 tàn phá thế giới hiện nay xuất xứ từ Trung Quốc. Theo South China Morning Post, trong một hội nghị khoa học trực tuyến hôm thứ Năm 19 tháng 11 vừa qua, ông Tăng Quang, nguyên trưởng nhóm chuyên gia dịch tễ học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, đã khẳng định trở lại rằng tất cả các bằng chứng hiện có đều chỉ ra rằng con virus corona vốn đã gây bệnh cho hơn 56 triệu người trên toàn thế giới, dù được nhận diện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, nhưng không hề xuất xứ từ đó. Phát biểu tại hội nghị do nhà xuất bản Mỹ Cell Press và Ủy ban Khoa học Công nghệ Bắc Kinh tổ chức, nhà khoa học thuộc diện hàng đầu của Trung Quốc này tuyên bố, Vũ Hán là nơi virus corona được phát hiện đầu tiên, nhưng đây không phải là nơi con virus bắt nguồn, hết lời dẫn. Để bảo vệ cho lập luận của mình, ông Tăng Quang đã trích dẫn một công trình nghiên cứu Ý cho rằng SARS-CoV-2, tên chính thức của con virus corona, đã lưu hành nơi những người không có triệu chứng bệnh tại Ý vài tháng trước khi được tìm thấy ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019.
Theo ghi nhận của Nhật báo Hồng Kông, trong những tuần lễ gần đây, ông Tăng Quang là nhà dịch tễ học cao cấp thứ hai của Trung Quốc lên tiếng về chủ đề đang gây tranh cãi liên quan đến nguồn gốc virus.
Vào tuần trước, ông Ngô Tôn Hữu, người hiện là trưởng nhóm dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, đã nêu lên ý kiến tương tự, cho rằng mầm mống gây dịch bệnh có thể đã xâm nhập vào Trung Quốc qua đường sản phẩm từ thịt hoặc hải sản đông lạnh. đối với chuyên gia về Trung Quốc Sari Arohavan, làm việc tại Brussels và Hồng Kông. Bắc Kinh quả là đang tung chiến dịch, phủ nhận việc virus gây dịch COVID-19 xuất xứ từ Trung Quốc. Trên mạng Twitter ngày 20 tháng 11, chuyên gia châu Âu này cho rằng kiểu nói bóng gió liên tục gần đây tại Trung Quốc về thực phẩm đông lạnh nhập khẩu bị nhiễm virus corona chủng mới bắt đầu có ý nghĩa, tức là gợi lên khả năng COVID-19 từ nước ngoài du nhập vào Trung Quốc để rồi bùng lên tại Vũ Hán. Nhật báo phổ thông đại chúng Mỹ The New York Post ngày 20 tháng 11 vừa qua, khi đề cập đến việc Trung Quốc nêu bật bản nghiên cứu Ý đã cáo buộc đích danh xin trích. Trung Quốc đang sử dụng một nghiên cứu mới về sự lây lan sớm và thầm lặng của virus corona ở Ý để gieo rắc nghi ngờ về giả thuyết vững chắc, theo đó quốc gia châu Á này là nơi sinh ra đại dịch.
Công trình nghiên cứu Ý được Trung Quốc nhắc đến đã phát triển một giả thuyết từng được gợi lên vào mùa xuân vừa qua. Theo đó, còn virus chủng mới đã lưu hành bên ngoài Trung Quốc sớm hơn người ta nghĩ.
Theo hãng tin Anh Reuters ngày 18 tháng 11, đây là một nghiên cứu do Viện Ung thư Ý tại Milano công bố. Theo đó, các kháng thể đặc thù của con virus corona chủng mới đã được phát hiện trong các mẫu máu được thu thập trong một chiến dịch thử nghiệm tầm soát ung thư phổi tại Ý từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Tính ra, trong số 959 người khỏe mạnh tham gia thử nghiệm, có đến 11,6% đã phát triển kháng thể của virus, có nghĩa là đã tiếp xúc với virus corona. Đa số là trước tháng 2, tức là trước ngày bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Ý là hôm 21 tháng 2. Theo Reuters, nếu các dữ liệu trong bản nghiên cứu Ý chính xác, điều đó sẽ thay đổi lịch sử của đại dịch COVID-19 và đặt lại vấn đề về thời điểm và nơi chốn virus xuất hiện. Vì cho đến nay, quan điểm chung vẫn là virus gây dịch COVID-19 được nhận dạng lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc vào tháng 12.
Hãng tin Anh tuy nhiên cũng đã trích dẫn nhiều nhà khoa học tỏ ý rất dè dặt trước công trình của Viện Ung thư Ý và cho rằng cần phải kiểm tra thêm để xác minh.
Giáo sư Mark Pegel, giảng dạy tại trường khoa học sinh học tại Đại học Readings Anh Quốc nhận xét, những kết quả này đáng để báo cáo nhưng cần phải được xem là một vấn đề cần phải bổ sung bằng những thử nghiệm khác. Vị giáo sư nêu bật thắc mắc xin trích. Tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu đều không có triệu chứng COVID-19, mặc dù hầu hết đều từ 55 đến 65 tuổi và đã từng hút thuốc. Đấy thường là nhóm có nguy cơ cao về nhiễm COVID-19. Vì vậy, thật khó hiểu là tại sao tất cả các bệnh nhân đều không có triệu chứng. Nhiều nhà nghiên cứu khác cũng hoài nghi về tỷ lệ khá cao của người bị nghi nhiễm trong số những người tham gia thử nghiệm. Giáo sư trợ giảng Stephen Griffin tại Đại học Leeds, Anh Quốc cho rằng, xin trích, sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu quả thực là một dạng dịch bệnh, mặc dù dường như không có triệu chứng, tồn tại trên quy mô như vậy ở Ý, một năm trước khi đại dịch bùng lên như đang diễn ra mà không được chú ý.
Cho dù vậy, sau khi thông tin về những phát hiện của các nhà nghiên cứu Ý được loan báo, giới chức chính quyền Trung Quốc đã nhấn mạnh đến công trình này để hàm ý rằng virus corona không hề xuất phát từ Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 11 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nhanh chóng tuyên bố rằng công trình nghiên cứu của Ý và các nghiên cứu tương tự khác cho thấy nguồn gốc của virus của bệnh COVID-19 là một vấn đề khoa học phức tạp và việc truy tìm nguồn gốc là một quá trình liên tục. Và phát ngôn viên Trung Quốc nói thêm là nguồn gốc của con virus có thể liên quan đến nhiều quốc gia. Tuyên bố của ông Triệu Lập Kiên không có gì đáng ngạc nhiên vì chính nhà ngoại giao này vào tháng 3 vừa qua đã không ngần ngại rêu rao trên tài khoản Twitter của ông rằng rất có thể là quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán, lập lại luận điệu của một trang web chuyên về thuyết âm mưu. Lập luận phủ nhận xuất xứ của virus corona từ Vũ Hán đã được chính người lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra, mà gần đây nhất là nhân chuyến công du châu Âu cuối tháng 8 vừa qua. Phát biểu với báo chí tại Na Uy, ông Vương Nghị cho rằng dù Trung Quốc là quốc gia đầu tiên báo cáo sự tồn tại của virus corona chủng mới, nhưng điều đó không có nghĩa là virus có nguồn gốc từ Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Và Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, chúng tôi đã thấy các báo cáo cho thấy virus đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và có thể xuất hiện sớm hơn là ở Trung Quốc. Hết lời dẫn.
Khái Phi tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Washington cam kết giúp Manila bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ Hổ Tương. Hồng Kông xét xử 3 nhà đấu tranh dân chủ. Mỹ có kế hoạch tiêm ngừa COVID-19 cho 20 triệu dân kể từ ngày 11 tháng 12. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump và chiến dịch tiêu thổ kháng chiến. Theo dòng thời sự, Trung Quốc lại tìm cách gieo nghi vấn về xuất xứ virus corona gây dịch bệnh. Thưa quý khán giả, để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính các báo Paris hôm nay đều dành cho thời sự nước Pháp chủ yếu về đại dịch, là qua chạy tựa, làm thế nào dỡ bỏ phong tỏa thành công, Lysico giải thích vì sao vẫn tiếp tục làm việc từ xa, còn Le Figaro cho biết nước Pháp chuẩn bị tiếp nhận vaccine COVID như thế nào, Libération nói về phiên tòa xử ông Nicolas Sarkozy vì cáo buộc tham nhũng và hối mại quyền thế khai mạc hôm nay. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống Pháp phải ra tòa. Le Monde dành trang nhất cho nhà sử học Daniel Cordier, kháng chiến quân thời đệ nhị thế chiến, vừa qua đời ở tuổi 100.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Le Figaro có bài viết về bộ máy truyền thông của hai vợ chồng Barack Obama có thể khiến gia tài của cựu tổng thống tăng vọt lên 240 triệu đô la.
Được lăng xê vào ngày 17 tháng 11 vừa qua tại 23 nước cùng một lúc theo kiểu các bộ phim bom tấn Hollywood, tập 1 hồi ký của Tổng thống thứ 44 Hoa Kỳ đã là một hiện tượng. Bản in tại Pháp dày 850 trang, còn tại Mỹ và Canada đã bán được 890.000 bản ngay hôm ra mắt. Trước đây, cuốn sách Becoming của cựu đệ nhất phu nhân xuất bản năm 2018 chỉ bán được 724.000 bản trong ngày đầu tiên, nhưng tổng cộng nay đã lên đến 14 triệu cuốn. Michelle và Barack đã trở thành một thương hiệu với vô số sản phẩm phái sinh mang lại lợi nhuận rất lớn, gần 65 triệu đô la qua hợp đồng với nhà xuất bản khổng lồ Penguin, trên 50 triệu đô nhờ thương lượng với Netflix, cộng thêm tấm chi phiếu từ Spotify, ước tính khoảng 20 triệu đô la để đổi lấy các podcast độc quyền v.v. Danh sách này còn lâu mới chấm dứt. Cần phải thêm vào vô số món gia vị từ các cuộc nói chuyện giá 400.000 đô la một buổi, tương đương một năm lương Tổng thống Mỹ, cho đến những chiếc tách in các câu phát biểu giá đến 20 đô. Cặp vợ chồng quyền lực xuất hiện trên rất nhiều nền tảng khác nhau. Sau hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng, ông Obama đã xây dựng nên đế chế truyền thông của riêng mình. Thật ra tại Hoa Kỳ, một cựu tổng thống ra sách hay lập một quỹ riêng đã trở thành truyền thống, ông Bush, Clinton đều đã thực hiện. Nhưng theo Luis Morales Chana, giám đốc chiến lược của Đan Sư, Obama là người đầu tiên tiến xa như thế. Đó là cặp vợ chồng tổng thống đầu tiên của kỷ nguyên truyền thông xã hội. Sự thăng tiến của họ trùng hợp với sự bành trướng ra quốc tế của Facebook, Twitter, YouTube và họ đã biết khai thác rất sớm.
Nếu sức mạnh nhượng quyền, tên tuổi toàn cầu của Obama nhờ vào các nền tảng kỹ thuật số rất nhiều, thì sự thu hút của ông còn có nguyên nhân khác. Ngay từ khi mới bước vào Nhà Trắng, Barack Obama đã được coi như thần tượng thay vì là chính khách. Là Tổng thống Mỹ da đen đầu tiên nên Obama trở thành biểu tượng. Ông Jean-Emmanuel Cortat de la Saussure, nhà sáng lập StoryMind, tổ chức nghiên cứu về thương hiệu và truyền thông nhận xét. Bằng chứng là vừa mới nhậm chức, Obama đã được tặng ngay giải Nobel Hòa bình.
Một yếu tố khác được coi là đại diện cho thiểu số và sự khoan hòa, cặp Obama nhanh chóng được xếp về phía thiện lương. Để cố định ý tưởng này, Barack Obama luôn cẩn thận duy trì hình ảnh một tổng thống dễ mến. Những giọt nước mắt của ông khi nghe nữ ca sĩ Jordan Athena Franklin viết chiếc áo sơ mi sắn tay đơn sơ v.v. không có gì là tình cờ, nhất là trên mạng xã hội. Với 126 triệu người theo dõi trên Twitter, 34 triệu người trên Instagram, Obama tự giới thiệu theo thứ tự là một người cha, người chồng, tổng thống, công dân. Một đòn bẩy nữa là tâm lý hoài cổ, chuyên gia xuất xê phân tích. Trong khi các tiêu chí và giá trị bị nhạt nhòa, xã hội bị phân cực, Obama là hiện thân cho sự an toàn của thế giới cũ. Với quan điểm này, Donald Trump là nhiên liệu tuyệt vời cho cỗ máy Obama. Phải nói rằng hệ thống Obama hoạt động rất tốt, liên kết với những tên tuổi số một thế giới về xuất bản như Penguin, về video như Netflix, dịch vụ âm nhạc kỹ thuật số như Spotify. Đó là bảo đảm cho việc bước vào những diễn đàn có thể đưa tiếng nói của mình đi xa một cách mạnh mẽ. Cặp Obama tăng cường ảnh hưởng cùng lúc với việc kiếm tiền, các đối tác quảng bá cho họ và là công cụ để thu hút khán giả. Tất cả các bên đều có lợi.
Có người cho rằng cùng cách hoạt động như trên chỉ đơn thuần với mục đích kinh doanh, được tổ chức hết sức khôn khéo. Người khác coi rằng không chỉ tiền bạc mà là cách tiếp tục làm chính trị bằng các phương tiện khác.
Cho đến nay, cặp Obama tỏ ra hoàn hảo, đụng vào bất cứ thứ gì cũng có thể biến thành vàng. Khi mới bước vào Nhà Trắng, gia tài của hai vợ chồng được khai là 1,3 triệu đô la, đến năm 2018 lên 40 triệu và sắp tới sẽ là 242 triệu đô la, theo Trường Đại học Washington. Chuyên gia Susie khẳng định, vì xã hội Mỹ chia rẽ nặng nề, thương hiệu Obama sẽ còn được ưa chuộng. Sắp tới, Barack Obama có thể đối mặt với đương kim Tổng thống Donald Trump, được cho là có ý định lập ra tập đoàn truyền thông riêng. Như vậy, phe nào cũng có thần tượng riêng của mình. Nghịch lý là mối đe dọa thực sự đến từ phe dân chủ, theo ông Sossi. Bà Kamala Harris là Obama Biz sẽ là người cạnh tranh rất đáng ngại đối với kỹ nghệ Obama. Trong khi chờ đợi, doanh nghiệp của Barack và Michelle hoạt động hết cỡ, còn Donald Trump, theo Forbes, gia tài đã bị sụt mất 1 tỷ đô la khi làm tổng thống.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về phần cựu phó tướng của Obama, được truyền thông cho là tổng thống tân cử, Le Figaro đặt câu hỏi, chiến dịch tranh cử vô hình của Joe Biden có thể trở thành hình mẫu hay không?
Có một điều mà những người ủng hộ của Biden lẫn Trump đều đồng ý, đó là cuộc bầu cử tổng thống năm nay đã bị đại dịch làm đảo lộn ở tất cả các cấp độ. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ từ tháng 3 đã tổ chức rất ít các cuộc meeting, tránh tiếp xúc với người ủng hộ, đội ngũ của ông hầu hết hoạt động trên mạng. Sonia Tridi, tác giả một cuốn tiểu sử về Joe Biden cho biết, quyết định này do những người thân cận nhất của ông đưa ra, gồm bà vợ, cô em gái và hai cộng sự. Phe Biden đưa lên Internet những cuộc meeting, vận động, quyên góp, v.v. Ban tổ chức kỹ thuật số không ngừng mở rộng với 60 người ở trung ương, 200.000 tình nguyện viên. Do phải ở nhà vì đại dịch, những người tình nguyện có nhiều thì giờ hơn cho chiến dịch, đạt kỷ lục tiếp xúc 700 triệu lần so với 25 triệu hồi năm 2012. Một số tiền khổng lồ 770 triệu đô la được đổ vào để quảng cáo trên Internet. Tuy đây là chiến dịch tranh cử đắt đỏ chưa từng thấy, nhưng phe Dân Chủ tiết kiệm được chi phí đi lại và quyên được tiền từ nhiều người hơn trên cả nước. Liệu mô hình này có áp dụng được cho tương lai hay không? Một chuyên gia cho rằng không có gì thay thế được sự tiếp xúc trực tiếp giữa nhân vật mong muốn trở thành nguyên thủ với dân chúng. Tuy nhiên, ảnh hưởng sẽ còn lâu dài. Ông Biden giờ đây đối thoại liên tục với các cố vấn thông qua ứng dụng Zoom.
Trên lĩnh vực y tế, Lezeco ca ngợi sự đột phá khó tin của các vaccine ARN và cho biết Paris cùng với Brussels đã thương lượng mua vaccine chống COVID như thế nào.
Ngược với các loại vaccine hiện nay, các vaccine acid nucleic không hề chứa độc tố virus mà là các chỉ định di truyền cho tế bào tự sản xuất ra kháng thể. Các chỉ định này được viết ra dưới dạng ADN hay ARN thông tin.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam Thu Hằng nói về miền Trung Việt Nam cần hỗ trợ quyên góp sau loạt thiên tai gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ đô la.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đã tàn phá miền Trung Việt Nam chỉ trong vòng 2 tháng, từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11 năm 2020. thiệt hại do các cơn bão gây ra ước tính lên tới 29.300 tỷ đồng, tương đương với 1,3 tỷ đô la. Theo bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 11, được Ngân hàng Thế giới công bố ngày 13 tháng 11 vừa qua, bão lũ đã làm 243 người chết và mất tích, khoảng 7,7 triệu người sống trong các khu vực bị ảnh hưởng và khoảng 219.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc bị phá hủy, vẫn theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Tuy bão số 13, bão Vamco, quét qua nhiều tỉnh miền Trung trong hai ngày 15 và 16 tháng 11 không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm tốc mái hơn 1.500 ngôi nhà, nhiều cây xanh gãy đổ, bờ biển tan hoang, bờ kè sạt lở. Chín tỉnh miền Trung Việt Nam, từ Nghệ An đến Bình Định là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, đặc biệt là những đợt mưa lớn từ ngày 6 đến ngày 22 tháng 10 gây sạt lở đất nghiêm trọng và đại hồng thủy. Tại một số địa điểm, nước lũ vượt quá mức cao nhất lịch sử trước đó được ghi nhận vào năm 1979 hoặc 1999, theo báo cáo của Liên đoàn Hội Chữ Thập Đỏ và Lưỡi Liềm Đỏ. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, nước chưa kịp thoát, người dân chưa kịp gia cố nhà cửa từ những cơn bão trước thì đã phải đón những cơn bão mới chỉ cách nhau có 2 đến 3 ngày. Nhiều khu dân cư trở thành ốc đảo giữa biển nước mênh mông, giao thông bị cắt, người dân bị cô lập nhiều ngày trước khi được cứu hộ và nhận được nhu yếu phẩm. Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nằm trong khu vực bị lũ lụt kéo dài. Sau hơn một tháng, đến giữa tháng 11 năm 2020, tình hình vẫn còn rất khó khăn cho bà con Vân Kiều ở bản Sắt, nằm trong một thung lũng hẻo lánh. Nước lũ lên ngập đến tận sàn nhà và mái hầu hết các ngôi nhà sàn trong bản, trong vòng gần 3 tuần lễ, thay vì chỉ vài ngày như những năm trước đó. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Hoàng Minh Hà, bí thư đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết thêm những khó khăn.
Vừa rồi, cả Trường Sơn nó chịu ảnh hưởng khi đợt mưa, lũ lụt trong tháng 10. Và vì thứ hai rất nặng nề, trên toàn địa bàn xã là có hai đơn vị bản là có nguy cơ sạt lở, có hai đơn vị là nằm ở vùng là rốn lũ, gọi là lũ nhưng mà lũ lụt nữa. Cấp ủy đảng chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng di dời bà con đến các điểm an toàn trong đợt mưa lũ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 tại bản Sắt đã có nguy cơ sạt lở rất cao. Đặc biệt là năm nay là do diễn biến mà mưa lụt là bất thường thì nước đã dâng lên và không thoát được trong phạm vi gần 20 ngày. Tại bản Sắt đó thì có xuất hiện một cái vết nứt dài khoảng 700 mét, có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến đời sống bà con bản Sắt. Ở đó là có 34 hộ và chúng tôi cũng đã kịp thời đi dời bà con qua một cái điểm an toàn và đang còn che lán để bà con sinh sống. Bà con rất nhiều khó khăn ở nhà lán trại này mà trong diễn biến mưa lũ phức tạp và mùa đông giá rét đến gần đấy. Vì vậy chúng tôi cũng luôn mặt phạt bà con trong thời gian bố trí khu tái định cư mới. Thì trước mắt là chúng tôi phải bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường để tránh tình trạng dịch bệnh cục bộ xảy ra.
Hậu quả của mưa lũ và sạt lở vẫn hằn lại ở Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tạm thời các điểm sạt lở đã được khắc phục, các tuyến đường đã được nối lại để có thể giúp người dân, đặc biệt là bà con bản Sắt. Ông Hoàng Minh Hà cho biết tiếp.
Hiện tại là bà con 34 hộ với 152 khẩu đang ở trong 23 cái nhà lán tạm thời, lán bạc. Giờ chúng tôi cũng đang gấp rút lên các phương án để khảo sát vị trí an toàn để tái định cư bà con. Chúng tôi đang còn vướng mắc các cái thủ tục pháp lý đang tiến hành gặp bước để báo cáo cơ quan cấp trên để giải quyết và cũng có đề nghị cấp trên bố trí kinh phí để tái định cư ổn định đời sống cho bà con trong thời gian tới. Vừa rồi trước mắt thì tỉnh mới hỗ trợ 1 tỷ để chúng tôi làm cả cái thủ tục để xây dựng các phương án khu tái định cư và sửa lại cái đường đi vào để bà con đảm bảo phương tiện và thông suốt. Sáng nay là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã lấy và ban phương án địa điểm và có cái mức hỗ trợ cho bà con để qua tái định cư đó. Còn quyền là xây tường nhà văn hóa thì chúng tôi cũng mới là xây dựng phương án thôi, nhưng còn để mà làm được cái khó thì cái này thì chúng tôi cũng phải chờ mua miễn phí. Nhưng nếu trước mắt là chúng tôi phải ổn định được 34 hồ đó qua cái điểm an toàn, còn mà cái điểm cũ thì chịu. Điểm cũ là có nguy cơ sạt lở rất cao và giờ cũng chưa ai kết luận được là trong cái thời tiết khô ráo có sạt lở không, do đó chúng tôi không để bà con qua lại cái cụ thể mà sinh sống.
Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai cứu người dân những vùng bị thiên tai. Các nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân nhanh chóng vận động quyên góp, không quản khó khăn đến tận nơi để hỗ trợ người đúng hoàn cảnh. Như ví dụ của nhiều nghệ sĩ, các đoàn từ thiện từ các chùa hay các hiệp hội. Ngày 24 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không gây khó khăn cho các nhà hảo tâm đang làm công tác cứu trợ cho người dân miền Trung. Ở nước ngoài như tại Pháp, Đức hay Hungary, nhiều bà con Việt kiều và sinh viên kêu gọi chung tay giúp người dân miền Trung. Số tiền quyên góp của họ không lớn nhưng được đưa đến đúng chỗ, đúng tay người khó khăn nhờ những mối liên hệ tại quê nhà. Chị Lê Thị Hòa, nhà hàng Sen Việt ở quận 3 Paris là một người như vậy, thường xuyên tham gia làm thiện nguyện, trả lời RFI tiếng Việt.
Khi mà miền Trung đợt vừa rồi bị lũ lụt quá nặng thì qua thông tin đài báo thật sự là ai cũng cảm thấy rất là đau xót ở trong lòng cho những người đồng bào của mình. Mình cũng muốn đóng góp một cái phần nhỏ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn đang gặp hoạn nạn. Nhân việc đấy thì tôi cũng nghĩ ra là qua các cái kênh Facebook hoặc là các group tôi có kêu gọi mọi người. Trong đấy có cả các bạn bè cũng như là người thân. Tôi nếu như ai mà cùng đồng hành thì đóng góp cùng với tôi để chuyển về miền Trung để giúp đỡ đồng bào mà. Nó cũng là một cái việc từ tâm của mình thôi chứ còn không có cái lý do gì cả. Số tiền đấy tôi cũng đã chuyển về cho một cái hội bạn của tôi đi vào tận nơi để quyên góp cho một xã ở trong Hà Tĩnh. Các bạn ở nhà quyên góp thì mọi người sẽ mua sang hiện vật. Còn tiền mà tôi chuyển về thì tôi có nhờ các bạn làm riêng phong bì để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn hơn ở vùng đấy để mua sách vở các thứ. Thì là mọi người cũng đã chuyển cái tình cảm của tôi cũng như là bạn bè đến đúng tay của người nhận rồi. Đấy là trực tiếp làm chứ không qua tổ chức nào cả.
Charlie Hồ, một nhiếp ảnh gia Pháp gốc Campuchia và Việt Nam, có cách quyên góp rất riêng kết hợp với hai hiệp hội Asia New Generation và Sécurité pour tous, có nghĩa là an toàn cho tất cả mọi người. Anh giải thích với RFI tiếng Việt về cách làm của mình.
Mọi chuyện bắt đầu với Roland Beaumont, Chủ tịch Hội Asia New Generation Việt Nam, khi anh nói với tôi về những khó khăn liên quan đến lũ lụt ở Việt Nam. Với tư cách là một nhà nhiếp ảnh, một nghệ sĩ, tôi thấy phải huy động được tối đa cộng đồng để giúp đỡ những gia đình bị nạn ở miền Trung Việt Nam, vì có rất nhiều gia đình không có điều kiện và họ bị mất hết trong đợt thiên tai này. Chúng tôi đưa ra ý tưởng tổ chức những buổi chụp ảnh tại Lyon. Sau đợt phong tỏa, người dân ở thành phố này có thể tham gia gây quỹ với 5 euro và đổi lại là một bức ảnh chân dung do tôi chụp. Thực ra chúng tôi muốn khởi động dự án từ đầu tháng 11, nhưng rồi phải tạm hoãn vì đợt phong tỏa thứ hai. Tuy nhiên, trên trang Facebook Ensemble et Maintenant, chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi quyên góp cho người dân miền Trung. Dù dự án chụp hình bị rời lại sau đợt phong tỏa, mỗi người vẫn có thể góp 5 euro và giữ lại biên lai, sau đó họ mang biên lai đến buổi chụp hình và tôi sẽ chụp chân dung miễn phí. Hiện tại chiến dịch một bức chân dung 5 euro vì Việt Nam và Campuchia đã có ngày ấn định tại Lyon. Sau đó cùng với anh Sun Leitan thuộc Hiệp hội Sécurité pour tous, an toàn cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ tổ chức đợt chụp chân dung tại Paris và vùng phụ cận, cụ thể là tại quận 13 Paris và Vichy Saint-Georges. Như vậy hiện tại đang có 3 sự kiện đã được lên chương trình. Tuy nhiên chúng tôi chưa có ngày chính xác cho sự kiện ở Paris và vùng phụ cận vì nước Pháp vẫn trong thời gian phong tỏa. Chúng tôi chờ thêm để xem có thể làm được vào lúc nào. Lý tưởng nhất đối với chúng tôi là làm sớm nhất có thể, nhưng nếu vì phong tỏa, người dân ngại di chuyển do sợ bị phạt thì sẽ phức tạp và sẽ không thành công.
Tích tiểu thành đại, những khoản tiền được quyên góp khắp nơi sẽ giúp người dân vùng thiên tai giảm bớt được gánh nặng, có kế sinh nhai để có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ở quy mô lớn hơn, sau khi chính phủ Việt Nam kêu gọi sự hỗ trợ và cứu trợ khẩn cấp của quốc tế, nhiều tổ chức quốc tế và đại sứ quán một số nước đã hỗ trợ tài chính và hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá trên 10,18 triệu đô la. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc đứng ra lập kế hoạch ứng phó với lũ lụt tại Việt Nam năm 2020 để kêu gọi 40 triệu đô la hỗ trợ cho 177.000 người dân thuộc những nhóm người dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Số tiền 40 triệu sẽ được chia cho những lĩnh vực bảo vệ, dinh dưỡng, giáo dục, nước sạch vệ sinh dịch tễ, lương thực, nông nghiệp sinh kế và nhà cửa. Thời gian cũng rất cấp bách để khắc phục hậu quả vì từ giờ đến cuối năm 2020, miền Trung Việt Nam sẽ còn có thể đón thêm 2 đến 3 cơn bão khác.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Tại Pháp, thể thao được chính phủ giải cứu nhưng tương lai vẫn mù mịt.
Tạp chí thể thao.
Trong khung cảnh ảm đạm buồn tẻ, các phòng tập thể thao đóng cửa, số lượng người đăng ký chơi thể thao sụt giảm nghiêm trọng, thất thu tiền vé vì phải thi đấu không khán giả, làng thể thao nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp của Pháp đang bị thiệt hại nặng nề vì dịch Covid và phong tỏa. Đáp lại tiếng kêu cứu của giới thể thao trong những tuần qua, cũng như ý thức được thể thao là hoạt động quan trọng đối với y tế cũng như kinh tế của đất nước, đồng thời hiểu được tình trạng bi đát của ngành thể thao. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron cùng Thủ tướng và nhiều thành viên chính phủ Pháp đã có cuộc họp trực tuyến kéo dài gần 2 giờ đồng hồ với những người có trách nhiệm trong làng thể thao Pháp để tìm biện pháp giải cứu. Trong cuộc họp, chính phủ thông báo trợ cấp 400 triệu euro để giúp thể thao vượt qua khủng hoảng trong những tháng tới. Ở một góc độ kinh tế, 400 triệu euro là khoản tiền không nhỏ nhưng chưa thấm vào đâu để bù đắp, vực dậy thể thao khi mà tương lai của ngành vẫn còn đang mù mịt và bất ổn như chính diễn tiến của tình hình dịch bệnh. Theo đánh giá của ông Pierre Rondeau, nhà kinh tế học thể thao, đồng thời là lãnh đạo cơ quan theo dõi thể thao Pháp Observatoire du Sport, trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình của RFI Pháp ngữ.
Trước hết cần phải nói là rất may, khoản tiền như vậy đã được ấn định với 400 triệu euro. Có thể sẽ có người nói, từng đó là chưa đủ, nếu so sánh với kế hoạch phục hồi văn hóa 2 tỷ euro. Còn thể thao thì chỉ có 400 triệu, cách biệt rất xa. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì rất may là đã có khoản tiền như vậy. Một kế hoạch vực dậy thể thao đã có. Bởi vì thể thao nghiệp dư, thể thao chuyên nghiệp, những môn thể thao để luyện tập, những môn thể thao trình diễn ở Pháp hiện đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Rất may, cuối cùng Tổng thống Emmanuel Macron đã tiếp những người có trách nhiệm trong làng thể thao để lắng nghe họ, lắng nghe những khó khăn của họ. Nếu như ta lên các con số tổn thất kinh tế tổng thể do COVID, do phong tỏa trong cuộc khủng hoảng ở thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư, thì con số vượt nhiều tỷ euro. Đơn giản, những tổn thất kinh tế của riêng các phòng tập thể thao thôi đã lên tới hơn tỷ euro, khu vực bóng đá 1 tỷ euro. Mới đây, Ủy ban Olympic Quốc gia đã làm điều tra ở 35.000 câu lạc bộ trên tổng số 140.000 câu lạc bộ ở Pháp. Chỉ ở 35.000 câu lạc bộ thể thao này, người ta đã thống kê thất thu lên đến 376 triệu euro. Tính trên 140.000 câu lạc bộ thì con số này phải là hàng tỷ đô la. Như vậy, những tổn thất rất là lớn. Như thế có thể nói là con số 400 tỷ euro là không thấm vào đâu. Tôi thấy là không đủ, và nhất là không có gì chắc chắn trong tương lai. Nếu tới đây, lệnh phong tỏa kéo dài đến tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, các doanh nghiệp thể thao, các nhà tập thể thao, các câu lạc bộ sẽ lại phải đề nghị miễn thuế. Chúng ta ở đây mới chỉ là kế hoạch ngắn hạn. Vấn đề là khủng hoảng y tế và kinh tế vẫn còn bất định đối với tất cả các lĩnh vực. Từ tiểu thương hay những người làm thể thao, không ai dám chắc được là khủng hoảng sẽ kéo dài bao lâu. Làm sao họ tính trước được những gì xảy ra trong tương lai và biết được nhà nước sẽ giúp họ thế nào? Người ta nói, việc mở lại các sân vận động từ tháng Giêng hay các phòng tập thể thao từ cuối năm nay, nhưng với điều kiện là tình hình dịch bệnh phải được cải thiện. Làm sao ở tháng 11 người ta có thể biết trước được tình hình dịch bệnh của những tháng tới?
Chuyển qua với các sân cỏ châu Âu, tuy vẫn còn vắng bóng khán giả, nhưng vẫn khá sôi động trong tuần qua. Ngày 19 tháng 11 đã khép lại vòng đấu bảng của giải đấu lớn làng bóng châu Âu UEFA Nations League mùa bóng 2020-2021 đã xác định được 4 đội tuyển quốc gia ở hạng A vào vòng chung kết của Nations League sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm tới tại Torino, Ý. Đó là những cái tên Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Ý. Đương kim vô địch thế giới như vậy sẽ có màn so tài với những người hàng xóm ngay sau giải Euro. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trong phần bình luận các đối thủ đại diện cho bóng đá đỉnh cao châu Âu sau một vòng đấu bảng cạnh tranh nhau quyết liệt đến tận trận cuối cùng.
Bốn cái đội hạng A tranh chung kết của mùa này, không có cái đội nào trong bốn cái đội mà ở cái mùa 1, tức là năm 2018-19, tức là Bồ Đào Nha, Hà Lan với Anh và Thụy Sĩ thì đều không lọt vào cái chung kết. Họ hiện tại cũng là những cái đội bóng mà có thực lực mạnh nhất. Ở nhóm 1 thì Ý thắng 3 hòa 3 và không có thua trận nào trong cái bảng cùng với Hà Lan, Ba Lan và Bosnia-Herzegovina. Lọt vào cái vòng chung kết đội Ý là để lọt lưới thấp nhất, tức là chỉ có 2 bàn trong cái vòng 6 trận đấu đó. Nhóm 2 thì Bỉ thắng 5 thua 1 và cái trận thua là thua đội Anh. với tỷ số 2-1, nhưng mà là đội ghi 16 bàn, ghi nhiều bàn thắng nhất. Pháp thì nằm cùng bảng với đương kim vô địch Bồ Đào Nha và Á quân của World Cup là Croatia cùng với Thụy Điển là một cái đội bóng cũng đang có thực lực mạnh. Và họ có kết quả không có thua trận nào cả, 5 trận thắng và 1 trận hòa và ghi đến 12 bàn để lọt 5 bàn. Thì rõ ràng rằng là Pháp là một cái đội bóng chơi ổn định và có phong độ cao, cầu thủ của hàng trên rất mạnh. Giroud ghi 3 bàn, Griezmann ghi 2 bàn, Mbappe ghi 2 bàn, Coman ghi 1 bàn. Một bàn thì của Kante và một bàn của Pavard. Thì rõ ràng rằng đội Pháp chứng tỏ rằng họ đang là đương kim vô địch thế giới. Ở nhóm 4 thì Tây Ban Nha là một cái đội hình có rất nhiều thay đổi và có những cái sự bổ sung. Thì Tây Ban Nha cũng nằm ở trong cái nhóm khó cùng với đội Đức, đội Ukraine và đội Thụy Sĩ. Thì họ có thắng 3, hòa 2 và thua 1. Có cái hiệu quả khi bàn với 13 bàn. Nhưng mà cái điều đặc biệt tức là họ đưa vào trong đội hình chính thức của họ hai cái cầu thủ mà trẻ, tức là Ferran Torres ghi 4 bàn và Mikko Oyarzabal ghi 2 bàn. Thì phải nói rằng là đội hình của Tây Ban Nha mặc dù có thay đổi của Enrique hiện tại đó, nhưng mà là một cái đội bóng cũng sừng sỏ. Bây giờ còn sớm để có thể nhận định là đội nào có ưu thế hơn, vì cái vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2021 là năm tới. Thậm chí là tất cả những cái trận đấu này đó thì nó diễn ra sau cái Euro nữa, cho nên là chúng ta cũng khó mà nói rằng là cái lực lượng thì nó sẽ có thay đổi sau một cái thời gian quá dài như vậy. Tuy nhiên, để thấy rằng là cái bốn cái đội bóng này đó, thì như chúng ta đã nói ở cái vòng bảng mà họ thể hiện đó, thì họ xứng đáng. Và với một cái đội hình mà chúng ta nói rằng là Pháp đang là đội có phong độ tốt nhất và ổn định nhất, Tây Ban Nha thì có nhiều sự thay đổi, Ý và Bỉ là những cái đội bóng mà nó cũng có những cầu thủ là chín mùi, có những con át chủ bài về chiến thuật. Đặc biệt là nếu mà chúng ta nói về đội Pháp mà họ có thể ngán ngại đội nào nhất thì theo tôi đó, có một cái đội đã chín mùi và có những cái tên tuổi rất là lớn, đó là đội Bỉ. Họ cũng đang là đội tuyển quốc gia mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao. Đội hình của Pháp và Bỉ tôi đánh giá là hai đội hình mà gọi là có sự ổn định. Thì tôi cho rằng là đội Pháp nếu một cái bắt thăm tới đây mà gặp cái đội mà đối đầu là đội Bỉ thì sẽ khó khăn hơn so với lại Tây Ban Nha hay là Ý, vì đây là những cái đội hình mà họ bổ sung nhiều cầu thủ trẻ trong những trận đấu mà playoff, tức là quyết định như là để tranh xuất á, những cái đội bóng có kinh nghiệm và có những cầu thủ mà sừng sỏ đó thì họ dễ có những cái lợi thế hơn.
Trong khi chờ đợi đến vòng chung kết tháng 10 năm tới, mùa thu năm tới, thì nhìn lại vòng đấu loại giải cúp năm nay, mặc dù diễn ra trong cái bối cảnh về dịch bệnh khá là phức tạp, sân đấu không khán giả, nhưng có thể thấy là vòng loại cũng đã diễn ra khá là gay cấn và sức cạnh tranh cũng lớn chứ ạ.
Rõ ràng là trong cái mùa dịch bệnh này, tức là bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 cho đến ngày 18 tháng 11 giờ rồi, thì cái league phase, tức là cái vòng bảng của 55 đội mà thi đấu 160 trận, thì nó có 362 bàn thắng, trong đó thì mỗi một trận là nó cũng phải tới hơn 2 bàn thắng, tức là 2,26 theo thống kê cho thấy. Rõ ràng rằng là Nation League cái mùa này, mùa thứ hai đó, thì UEFA họ đã đẩy nó lên cái tầm cao mới mà khá tốt cho tất cả các đội tuyển, thì cái đó là cái điều rất là thú vị.
Dạ, xin được cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý khán giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington cam kết giúp Manila bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ Hổ Tương. Hồng Kông xét xử ba nhà đấu tranh dân chủ. Mỹ có kế hoạch tiêm ngừa COVID-19 cho 20 triệu dân kể từ ngày 11 tháng 12. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump và chiến dịch tiêu thổ kháng chiến. Theo dòng thời sự, Trung Quốc lại tìm cách gieo nghi vấn về xuất xứ virus corona gây dịch bệnh. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, một tạp chí kinh tế tuần này xin giới thiệu đề tài Kinh tế Trung Quốc, ranh giới càng lúc càng mỏng giữa khu vực dân sự và quân sự. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia về Trung Quốc, ông Toàn Bôn Đa, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương. Kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ thường lệ.